thứ ba sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 16 câu 22 đến hết câu 34. Hồi ấy đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phaolô và ông Sila. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh như tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Vào khoảng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát, bỗng nhiên có động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra. Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng ông Phaolô lớn tiếng bảo: ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bộ vào, run rẩy sập mình dưới chân ông Phaolô và ông Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Hai ông đáp: hãy tin vào Chúa Giêsu, vì ông thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền dạy quan con.
Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền dạy quan con.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, ngài đã nghe lời miệng con xin. Giờ chưa vì thiên thần xin đàn ca kinh Chúa, hướng về đền thánh con phụ phục tôn thờ.
Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền dạy quát con.
Xin cảm tạ dân Chúa vì ngài vân thần tin yêu thương, đề cao dân thân và lời hứa của ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã hướng đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền dạy thoát con.
Ngài lấy tay uy quyền dạy thoát con, việc Chúa làm cho con, ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trong tình thương, công trình do tay ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
Lạy Chúa, ngài ra tay uy quyền dạy thoát con. Alleluia, alleluia. Chúa nói, thầy sẽ giải thần khi sự thật đến với anh em. Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gian chương 16 câu 5 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu, Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em chẳng gặp ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi gửi đến, Người sẽ bắt lỗi thế gian về tội, về sự công chính và về án xử. Về tội vì họ không tin vào Thầy, về sự công chính vì Thầy về cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về án xử vì đầu mục thế gian này đã bị xét xử rồi.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng chúng ta tôn thờ duy một Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa ba ngôi bằng nhau về mọi phương diện, ba ngôi không tách biệt. Cho nên mầu nhiệm cứu độ không phải riêng một mình ngôi thứ hai ấy Chúa Giêsu thực hiện, mà là cả ba ngôi thực hiện, khởi đi từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và hoàn tất khi Đức Giêsu sống lại về với Chúa Cha. Vì ơn cứu độ khởi đi từ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, cho nên Chúa Giêsu đã trách hai môn đệ về đạp Emmau, họ buồn sầu thất vọng vì họ theo Thầy Giêsu mà họ thấy Ngài chết. Họ buồn sầu thất vọng thì Ngài đến, Ngài trách họ và Ngài nói rằng: thế thì các ngươi không nhớ rằng Kinh Thánh đã từng nói Đức Kitô phải chịu khổ nạn như thế đã rồi Ngài mới vào vinh quang của Ngài hay sao? Luca 4:26. Đấy, Ngài chịu khổ nạn từ khi nhập thể cho đỉnh cao ở thập giá, rồi Ngài đi vào vinh quang của Ngài là Ngài về với Cha, và lúc đó Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ cho tất cả mọi người. Để dưới trần gian này ai muốn được cứu độ thì phải nhờ danh Đức Giêsu. Ngoài danh Ngài không thể có ơn cứu độ. Công vụ chương 4 câu 12. Như vậy thập giá hay đau khổ đầu tiên là gợi lên cho chúng ta cái dấu chỉ yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa. Thì nếu Chúa gì Thiên Chúa không dùng cái đau khổ phục vụ chúng ta đến mất mạng thì chúng ta khó mà hiểu Ngài yêu chúng ta đến mức độ nào. Cho nên cái con đường thập giá là cái con đường duy nhất, và đó là cao cơ của Thiên Chúa dùng để diễn tả tình yêu của cả ba ngôi Thiên Chúa. Nếu gọi thập giá là cao cơ cứu độ của cả ba ngôi Thiên Chúa thì chúng ta có quyền nói rằng thập giá là dấu chỉ tình yêu Chúa Cha bị đóng đinh. Thập giá cũng là dấu chỉ sự vâng phục tuyệt đối của Chúa Con đối với Chúa Cha trong công việc cứu độ loài người. Và thập giá là sức mạnh cứu độ của Chúa Thánh Thần. Tôi đọc lại: thập giá là dấu chỉ tình yêu Chúa Cha bị đóng đinh. Tại sao gọi là dấu chỉ tình yêu Chúa Cha bị đóng đinh? Hãy nhớ khi để diễn tả Chúa Cha đau khổ thì Chúa đã tạo cái điều kiện cho ông Abraham diễn tả. Ông có một con một duy nhất là Isaac. Chúa bảo ông đưa con lên núi giết. ông hoàn toàn tổ phục. Mặc dù cái lệnh đó theo cái nhìn của người đời đó chỉ là một sự ác, một sự vô lý, vô luân, nhưng Abraham tôn phục Chúa Cha tuyệt đối. Ông đã đưa con về núi giết. Khi mà ông bó bó củi trao chê giác vác lên núi, còn ông thì cầm dao sắc xong hành với con. Y giác ngước mắt lên hỏi: Ba ơi, củi đây, còn lễ vật đâu? Thì đó lúc cái câu hỏi của người con yêu thương Y giác thưa với cha: Ba ơi, củi đây, lễ vật đâu? Thì trong lòng Abraham đau xót lắm, vì ông biết được rằng con là lễ vật, ba sẽ giết con. Nhưng ông không dám nói câu đó, ông chỉ phó thác cho Chúa: Thôi đi con ạ, lễ vật để Chúa lo. Chúa lo cái gì làm gì, trên núi có chim cừu để mua mà dâng cho Thiên Chúa. Vậy mà ông vẫn tin tưởng trên núi dù chẳng ai lai vãng vẫn có thể có của lễ để Chúa lo. Nhưng mà lòng ông đau lắm khi đứa con nó thưa với bố: Ba ơi, củi đây, lễ vật đâu? Đó là bố bị giết đau hơn là con bị giết. Cho nên khi Đức Chúa Cha phó nộp con một của Ngài cho chúng ta đó, thì Thiên Chúa là tình yêu, thì Chúa Cha bị động đi, tình yêu bị động đi là như thế. Còn thập giá là dấu chỉ sự vâng phục tuyệt đối của con Thiên Chúa trước lệnh của Chúa Cha, để đặt mẫu cho nhân loại, cả đến con Thiên Chúa mà cũng còn phải vâng lời Chúa Cha tuyệt đối, và xem ra vâng lời một cái điều nó trái cái bản tính của Ngài. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, sao để cho cái ác giết nhục lắm? Nhưng mà Chúa Cha không thay đổi chương trình. Chúa Giêsu, con Chúa Cha, vâng lời tuyệt đối. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không giảm đấy chức đồng hàng vị với Cha của Ngài. Philip chương 2 câu 6 câu 9 nói như vậy. Ngài đã tự hủy mình, đem thân được đối người phàm, vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chết nhục nhã đau khổ trên thập giá. Đó, cho nên thập giá là dấu chỉ sự bất phục của con Thiên Chúa trước lệnh của Chúa Cha, để làm mẫu cho chúng ta phải vâng lời Chúa Thiên Chúa một cách tuyệt đối như vậy. Và thập giá lại là sức mạnh cứu độ của Chúa Thánh Thần thực hiện, bởi vì chúng ta đã xác định rằng ơn cứu độ khởi đi từ thập giá và kết thúc khi Chúa Giêsu về trời. Lúc đó Chúa Giêsu thiết lập phục vụ mới hoàn hảo, thì tất cả những công trình cứu độ của Chúa Giêsu, của ba ngôi Thiên Chúa thực hiện, mà Đức Giêsu là cái người tiên phong hay là cái người chủ cái chương trình này á, giờ cái công trình đó, cái ơn huệ đó, Đức Chúa Thánh Thần được sai đến để lấy cung ban cho tất cả những ai tin Chúa Giêsu là Chúa. Như Chúa Giêsu nói: Mọi sự của con là của Cha, mọi sự của Cha là của con. Thì Chúa Thánh Thần lấy tất cả những sự giàu sang của Thiên Chúa để thông ban cho chúng ta qua phục vụ của Chúa Giêsu, thế là mà phải thánh cử hành mỗi ngày, đặc biệt là thánh lễ. Cho nên chúng ta cũng để hiểu thế này, một người người ta gọi là hiểu một cách biệt quy. Tôi nhắc lại là bà ngồi không thánh biệt, nhưng mà hội thánh vẫn hiểu biệt quy là Chúa Cha thì ban cho con người những ân huệ hữu hình như cây cối, các sinh vật, rồi mặt trời, mặt trăng, trái đất, v.v. Chúa Cha đó là cái quà tặng của Chúa Cha trao cho con người. Rồi Chúa Giêsu Ngôi thứ hai là tặng cho chúng ta ơn cứu độ trong chương trình này thực hiện. Từ khi nhập thể cho đến khi về trời, những ơn thiêng liêng, những ơn làm cho cả hồn cả xác chúng ta sống đời đời. Chúa Cha thì ban cái quả tặng riêng cho thân xác. Ngôi thứ hai thì ban quả tặng riêng cho linh hồn. Và Chúa Linh Thần thì lấy tất cả những gì của Chúa Cha và của Chúa Giêsu để ban cho chúng ta qua phục vụ. Cho nên Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng hôm nay, dân chương 16 câu 8 đến câu 10 này, Chúa Linh Thần mà Thầy xin Chúa Cha sai đến với chúng con, khi Ngài đến thế gian này, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian về tội, về án xứ, về tội, về sự công chính và về án xứ. Về tội vì không tin vào ta. Về sự công chính là ta về cùng cha ta. Về án xứ là đầu mục thế gian đã bị lên án. Nghĩa là thế nào? Trở lại bản án thứ nhất, Chúa Thần đến bắt lỗi thế gian về tội không tin Chúa Giêsu. Tại sao Thánh Thần bắt lỗi thế gian về tội không tin Chúa Giêsu? Bởi vì khi Chúa Giêsu còn mang thân xác con người ở trần gian thì người ta cứ nghĩ rằng ông này quê ở Nazareth, con của ông Giuse là người Tơ Mộc. Luca 13:54 họ nói, họ chỉ biết lấy lời Chúa Giêsu quê Nazareth, gia đình bố mẹ làm được, ông bố là người Tơ Mộc, họ biết vậy thôi. Vậy mà Đức Giêsu dám tuyên bố với họ rằng tôi với cha tôi là một, ai thấy tôi là thấy cha tôi. Cái người Do Thái thích nô lên, ông là người tầm thường ở Nazareth mà ông dám nói lời kiêu ngạo như vậy là xúc phạm đến Thiên Chúa Đức Chúa Trời, ông phải chết. Nhưng nếu họ biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là con một Chúa Cha, họ đâu có thịnh nộ, họ chỉ biết Ngài là con bác tơ mộc quê Nazareth, cho nên Ngài tự xưng mình là Thiên Chúa thì họ thịnh nộ cho là nói phạm thượng, họ diệt. Và Chúa Giêsu đã nói với họ như thế này ở gian chương 9 câu 41: nếu các ngươi là những người mù loà thì các ngươi vô tội, nhưng các ngươi xác nhận, các ngươi sáng mắt thì tội các ngươi vẫn còn lưu lại. Ở gian chương 15:22 Chúa Giêsu nói, nếu tôi không đến ngỏ lời với các ngươi thì các ngươi cũng vô tội, nhưng tôi đã lấy lời của cha ban cho tôi ngỏ lời với các ngươi mà các ngươi không nghe, thì các ngươi không còn vin vào cớ nào để chữa lỗi của mình được nữa. Tôi là Chúa xác định họ có tội, không phải lần đâu. Hay là Gioan chương 15:23 anh muốn cho nói rằng, nếu các ngươi không thấy ta làm những việc chưa hề thấy ai làm thì các ngươi không tin ta là Chúa, thì các ngươi vô tội, nhưng các ngươi đã chứng kiến những việc ta làm ở trên đời này, chưa ai có thể làm được những việc như ta đã làm. Vậy mà các ngươi không tin ta, các ngươi ghét ta thì các ngươi cũng ghét luôn của cha, ghét luôn cha ta. Ghét ta là ghét cha ta, bởi vì cha ta làm gì ta làm điều đó. Những việc kỳ diệu các ngươi thấy ta làm chính là cha ở trong ta, ta ở trong cha làm những điều kỳ diệu đó. Bao nhiêu những chuyện lạ lùng như vậy Chúa Giêsu xác định với người Do Thái, mà họ không tin thì Chúa bảo không có cớ nào để mà chữa lỗi mình. Và đặc biệt khi Ngài về trời, Ngài sai Thánh Thần đến, đến làm gì? Để Thánh Thần đến bầu chứa những người tin Chúa Giêsu, những người tin Chúa Giêsu, những người theo Chúa Giêsu, những người tôn giáo. Cụ thể như trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong sách Tông đồ Công vụ ở chương 16 đó, là từ câu 22 đến 32, Phao-lô và Si-la nhiệt tình rao giảng lời Chúa thì bị tấu ngục, tay chân các ông bị xích sắt hùm lại chặt chẽ, không có thể rủ ra được, và cửa ngục lại khóa chặt, có lính canh gác. Đêm ấy Si-la và Phao-lô vẫn hân hoan cầu nguyện và tự nhiên cái nền đất của nhà ngục rung chuyển lên, mọi người kinh hãi quá sức, bởi vì lúc chắc là lúc đó không phải chỉ riêng có ông Phao-lô và Si-la, còn nhiều phụ tử nhân khác, mọi người sợ quá, sau khi thấy hai em này cầu nguyện mọi người hoảng lên, và người ta lạ lùng nữa là cửa ngục tự nhiên mở toang ra. Thế cái anh lính canh thấy động đất như vậy, nó nhìn vào cửa ngục thì mở toang rồi, nó nghĩ rằng chắc Phao-lô và Si-la đã trốn mất rồi. Thế thì anh nghĩ sao, mình canh tù mà tù trốn ra thế này thì mình không sống nổi, thôi chết trước, chẳng thà để người ta hành hạ mình, nhục người ta đánh mình chết dần dần thì khổ lắm. Thì anh ta rút ngay gươm ra và dí vào, thì Phao-lô với Si-la làm sao ở bên cho phải chết luôn, phải không? Hay là ông chạy ra dí luôn, phải không? Nếu con chắc là con dám vậy đấy, phải không? Tao đâu có giết mày đâu, mày tự rút gươm thì rồi tao giúp mày luôn, phải không? Nhưng mà vì Thánh Thần ở với Phao-lô và Si-la, cho nên Phao-lô và Si-la không cư xử như người đời vậy đâu, mà Phao-lô Si-la thấy kia đó vừa rút gươm ra đang ở thế này, thì hai ông ấy bổ châm ra rằng lấy gươm quăng đi và nói với tên cai ngục này: chúng tôi còn ở đây, anh đừng làm như thế. Thế là cái anh cai ngục ấy sung sướng quá, tỏ tin Chúa, tin vào Chúa Giêsu mà Phao-lô với Si-la đã rao giảng. Thế rồi lên cái ngục đấy mời Phao-lô và Si-la về nhà và xin được lệnh đi tiếp thánh tẩy cả gia đình, được Phao-lô và Si-la bàn đi tiếp tẩy chồng. Đó là Chúa nên bảo lại đấy. Vậy thì nếu hôm đó không có Phao-lô và Si-la dựng gươm lại thì cái anh kia đó làm sao? Nó đã chết. Thì đó là cái pháp nạn này nói lên là Chúa Thánh Thần sẽ đến xét xử thế gian vì về cái tội không tin Chúa Giêsu. Đó, vì họ không tin Chúa Giêsu là Chúa, cho nên họ bị nhốt Chúa Giêsu vào trong tù. Xin lỗi, họ bị nhốt ông Phao-lô và Si-la vào trong tù, không tin Chúa Giêsu là Chúa, thì nhốt những cái anh nào mà rao giảng về Giêsu là Chúa nhốt vào trong tù. Nhốt người ta vào trong tù rồi cuối cùng tự giết mình. Đó, thấy chưa? Có phải là Thánh Thần đến là Thánh Thần không giết người kia, không giết cái anh lính kia, nhưng mà Thánh Thần bảo vệ người của Hội Thánh, bảo vệ các tông đồ. Chính cái sự bảo vệ đó, anh kia nó tự vấn, thì đó là Thánh Thần bắt lỗi thế gian về tội không tin vào Giêsu là Chúa là như vậy. Rồi Giêsu nói tiếp: Thánh Thần sẽ bắt lỗi thế gian về sự công chính, vì ta về cùng Chúa Cha và không, từ nay không ai thấy ta nữa. Ngài về với Chúa Cha, Thánh Thần đến bắt lỗi thế gian về công chính là gì? Ngài về với Chúa Cha như giáo lý của giáo dạy là Ngài hoàn tất phục vụ mới của Ngài để dẹp bỏ cái phục vụ do Thái giáo, Ngày xưa Môi-se truyền lệnh cho Do Thái dâng cơm chiên tế lễ cho Chúa, thì bây giờ dẹp cái đó chỉ là hình báo thôi. Chúa Giê-xu mới là cơm chiên được Chúa Cha chấp nhận. Đến khi Ngài hiến tế cuộc đời Ngài trên thập giá, Ngài lên trời, thì Ngài chính là cơm chiên trong hỷ lễ mới, và Ngài truyền cho hội thánh cử hành. Khi chúng ta tham dự phục vụ hội thánh đặc biệt, chúng ta lãnh bí tích hai tâm, tức là thánh tẩy, thêm sức và thánh tẩy, thì chúng ta được Chúa Giêsu chiếm đoạt. Chúa Giêsu ở với chúng ta. Và Thánh Phaolô nói cái gì? Roma chương 8 câu 10 đọc cho nghe.
Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dẫu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạt, thần chí cũng làm cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.
Thấy chưa? Nếu Đức Kitô cư ngụ trong anh em, thì lúc nào lúc chúng ta lại biết đích thánh tẩy và thánh thể. Là thánh tẩy là tháp chúng ta vào Giêsu, thánh thể là chúng ta sống sự sống của ba ngôi Thiên Chúa đó. Không có lúc nào mà Chúa ở chúng ta trọn vẹn bằng lúc chúng ta lại biết đích hai tâm. Hai tâm là thánh tẩy, thêm sức và thánh thể, là Chúa Giêsu ở của chúng ta. Thì Phao Lô nói sao? Dù thân xác chúng ta có chết vì tội mình đã phạm, thì Thánh Thần là đứng làm chúng ta sống và làm cho chúng ta được trở nên công chính hóa trong Chúa Giêsu. Chúng ta được trở nên công chính hóa trong Chúa Giêsu. Như vậy mỗi lần chúng ta đi dự lễ thì Thiên Chúa lại xác nhận chúng ta là người công chính, bởi vì Chúa ở với chúng ta. Cho nên một người không lãnh bí tích hai tâm, cũng như người công giáo không lãnh bí tích thánh thể, thì không trở nên công chính. Mà mình không trở nên công chính thì Chúa Thánh Thần sẽ hỏi tôi: tại sao ngươi không trở nên công chính? Nghĩa là tại sao ngươi không dựng phục vụ mà Chúa Giêsu thiết lập? Ta là chủ phục vụ Giêsu trên trời, nhưng mà Chúa Thánh Thần đưa phục vụ trên trời xuống trần gian này để có thánh cử hành. Nên khi chúng ta đang dự phục vụ, Chúa ở với chúng ta, Ngài làm cho chúng ta được công chính hóa trong Chúa Giêsu. Mà chúng ta khước từ, chúng ta không tin, chúng ta không lãnh nhận bí tích hai tâm, nhất là bí tích này, thì Chúa Thánh Thần sẽ đoạt chúng ta. Chúng ta không phải là người công chính. Thì đó là cách mà Chúa Giêsu nói là Thánh Thần sẽ đến để bắt lỗi thế gian về sự công chính, vì ta về cùng Chúa Cha. Và từ nay các ngươi không còn thấy ta, chỉ là thấy ta qua dấu chỉ bánh và rượu là ta hiện diện. Thế nên chỉ trong cái lễ, chỉ trong khi chúng ta lấy những cái tích hay tân, Thánh Phaolô mới nói sao? Galat chương 3 câu 27: anh em đã được
mặc
lấy Chúa Kitô. Nó mặc lấy Chúa Kitô. Ngày xưa Adam và Eva phạm tội, trần truồng xấu hổ quá, thì lấy lá vả khâu lại thành phố hở hở kín kín, càng sinh tội ra. Chúa mới thương quá, Chúa bắt con chiên lột da chiên, may áo mặc cho họ. Và chúng ta đọc Sáng Thế trên 3 câu 7 thì họ mặc áo bằng lá họ quấn lại. Nhưng mà câu 21 thì Thiên Chúa thấy tội nghiệp họ, Chúa giết chiên lột da mày ám mặc cho họ. Nhưng đó chỉ là hình bằng báo trước cho chúng ta biết rằng vào thời Tân Ước, vào thời Thiên Chúa cứu độ, hình ảnh da chiên kia đó chính là Chúa Giêsu là con chiên. Ngài không phải là cái da của Giêsu mặc cho chúng ta, mà toàn thể Giêsu trở thành ta, ta trở thành Giêsu được đồng hóa. Còn hơn là áo da con chiên mà Chúa đã mặc cho Adam và Eva thực sự, để chúng ta được trở nên công chính là như vậy. Và điểm thứ ba, Thánh Thần sẽ bắt lỗi thế gian về án xử, vì đầu mục thế gian đã bị lên án. Thánh thần bắt lỗi tiên gian về án xử, nghĩa là sao? Cái bản án của đầu mục tiên gian tức là đầu tiên những người Do Thái, đặc biệt là những vị thủ lãnh Do Thái ghét Chúa Giêsu, không tin Chúa Giêsu, thì tố cáo rằng Chúa Giêsu với chính quyền Roma, thì đó là mưu trước của ma quỷ, và họ đã lên án tử cho Chúa Giêsu. Đó, đó là họ xử án. Thì Thánh Thần đến bắt lỡ tin rằng về cái án xử đó, án mà họ đã ra đấy, đã ra án tử cho Chúa Giêsu, Thánh Thần sẽ bắt lỗi tin nhân về cái án xử đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi Đức Giêsu bị họ lên án tử trên thập giá, cái anh sĩ quan Roma thi hành cái bản án đó, thì anh đó là đại diện cho đầu mục thế gian. Anh ra lệnh đóng đinh Đức Giêsu, treo lên. Và chiều hôm đó, người ta không muốn để xác những tử tội trên thập giá, mà quan sát thấy hai thằng trộm mà chưa chết, đập gãy ông chừng chân, cái xác nặng kéo xuống nghẹt thở chết. Còn Đức Giêsu đến chết rồi, chúng ta thấy lạ nhỉ, hai thằng gian ác khó chết, người công chính dễ chết. Chúng ta cũng thấy lạ gì mà những đứa ác ở đời này nó sống lâu lắm. Thì có rõ ràng hai thằng trộm cả đời ăn cắp mà đóng đinh hành hạ như vậy, nó vẫn không chết. Mà Chúa Giêsu vô tội cũng đóng đinh như vậy mà chết rồi. Cho nên đừng tưởng những đứa nào nó gian ác, nó sống lâu là nó tốt lành hơn người khác, là Chúa thương, Chúa thương là để tại vì nó ác quá cho nên nó sống, nó sửa đấy. Còn đức công chính, ở Việt Nam này có câu là có hoa thơm để Chúa ngắt trước, cũng có lý. Thì chỉ rõ ràng cái tay ba người đóng đinh là hai thằng ác thì không chết, và nếu cũng vô tội chỉ sớm khi nó thấy Giêsu chết rồi là nó không đấm đầu, nó đánh đấy ông trên nữa, mà cái tên sĩ quan Roma đó ra lệnh cho thằng lính mày học cho hắn một cái. Thế là nó nhờ giáo học, gọi là đâm tiết đấy, đâm tiết như là thọc thọc cái con heo hay nào, đâm cái heo nào thì nó thọc Chúa Giêsu như vậy. Thì khi nó thọc vào trúng tim, nước và máu đổ ra, khi nước và máu còn một phần nào trong trái tim trước đổ dốc xuống hết, thì chính tên sĩ quan Roma chỉ huy cái cuộc hành quyết ấy, hắn chính là đầu mục thế gian, hắn đã hô lên như thế này: ông này thật là con Thiên Chúa. Marco chương 15 câu 39. Chúng ta đọc cái câu này ở trong Marco có một cái tầm mức quan trọng là toàn bộ tin mừng Marco không ai gọi Chúa Giêsu là Thiên Chúa hết, kể cả các tông đồ. Thấy Đức Giêsu làm nhiều điều lạ lùng thì họ quay hỏi nhau rằng: ủa, thầy mình là ai mà tuyệt vời quá nhỉ? Không ai gọi Giêsu là Thiên Chúa cả, trừ lúc ngài chết trên thập giá, tên lính Roma đâm, thì ông sĩ quan hô lên: ông này thật là con Đức Chúa Trời. Như vậy hắn hô lên như vậy để nói cho mọi người biết Chúa Giêsu thật là Thiên Chúa, hắn đã giết. Nhưng cái tiếng hô đó trở thành cái gì? Lời kết hắn phải không? Bởi vì hắn biết là con Đức Chúa Trời, tại sao hắn giết? Thì hắn ác quá đó. Thấy nhớ, cho nên khi mà Chúa Giêsu trước giờ tắt thở theo tin mừng Gioan ở Tin Mừng Tin Lãm thì nói rằng Chúa Giêsu gục đầu tắt thở vì nhấn mạnh nhân tính của Chúa Giêsu, thì người chết thật thì nó gục đầu tắt thở. Nhưng Gioan thì nhấn mạnh đến thiên tính của Chúa Giêsu, mà thiên tính thì không có chết, cho nên trước khi thân xác Chúa Giêsu tắt thở thì Gioan thì ghi rằng Chúa Giêsu nghiêng đầu trao ban Thánh Thần. Và Ngài nói mọi sự đã hoàn tất rồi, Ngài nghiêng đầu trao ban Thánh Thần. Là lúc Ngài chết, là Ngài trao ban thánh thần. Ngay từ lúc nước và máu đổ ra đó là phát sinh các bí tích của thánh tu hành cho chúng ta được lãnh nhận hết ơn này hết ơn khác nhờ công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô đó. Thì rõ ràng cái anh sĩ quan Roma chú mưu giết Chúa Giêsu để thành quyết cái cuộc lên án, hắn là đại diện cho đầu mục thế gian. Hắn hô Đức Giêsu là con Thiên Chúa, thì cái lời hô đó là lời hắn tự kết án hắn. Và người ta nghe, người ta cũng kết án hắn. Tại sao ngươi biết như vậy mà ngươi ác chứ? Mẹ đã chết rồi, ngươi còn ráp lên cho đâu? Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói ngay này, Thánh Thần đến sẽ bắt lỗi thế gian về án xử, vì đầu mục thế gian đã bị lên án. Cho nên Thánh Tôma tiến sĩ nói là ai càng yêu mến hội thánh thì người đó càng có nhiều ơn Chúa Thánh Thần. Tôi rất xác tín điều đó. Mà với kinh nghiệm trong đời sống đạo chúng ta để ý người nào mà yêu hội thánh, người đó quả thật họ có nhiều duyên thánh, họ làm nhiều việc lạ lùng, họ làm cho nhiều người say mê Thiên Chúa vì Chúa Thần chiếm đoạt họ. Cho nên ai không yêu hội thánh, tách ra khỏi thánh, họ có nói về Chúa Giêsu rất là nhạt nhẽo, không có thần khí, không có cái sức thu hút bằng cái người yêu mến hội thánh. Thì nhờ họ có nhiều Chúa Thần để họ tỏa ra như Phaolô nói, hương thơm của Chúa Kitô xông ra những người được cứu độ và những kẻ bị hư mất, để thu phục nhiều người về cho Thiên Chúa. Cũng như Thánh Gioan Viên đây nói là ai càng yêu mến thì thế giới sẽ thuộc về tay người như tiêu.